Siêu nhiên chương 12, đứng đến trên những đám mây. Tôi đã kết thúc chương trước bằng ghi chú về cách Chúa Giêsu bắt đầu nói về sự chết của Ngài ngay sau khi giăng bẫy các quyền lực của bóng tối tại các cửa âm phủ và núi Hermon. Sự thách thức này đã khởi động một loạt sự kiện dẫn đến phiên tòa xét xử Chúa và cái chết của Ngài trên thập tự giá. Cơ đốc nhân đã đọc về phiên tòa của Chúa Giêsu nhiều lần, nhưng có một nền tảng siêu nhiên cho phiên tòa đó mà thường hay bị bỏ qua. Để hiểu rõ cuối cùng điều gì đã làm các nhà lãnh đạo Do Thái đưa ra án tử hình và việc giải Chúa Giêsu đến Pontius Pilate để thi hành án đó, chúng ta phải quay lại với sách Daniel của Kinh Thánh Cựu Ước. Đến một cuộc họp mà Đức Chúa Trời đã tổ chức cùng các hữu thể thánh, hay còn gọi là hội đồng của Ngài, đấng thượng cổ và hội đồng của Ngài. Trong Daniel chương 7 bắt đầu với một khải tượng kỳ lạ. Daniel trông thấy bốn con thú từ dưới biển đi lên. Trong Daniel chương 7 từ câu 1 cho đến câu 8 nha. Chúng là những sinh vật quái đản, nhưng con thú thứ tư là kỳ quái nhất. Trong các giấc mơ được thông giải trong Cựu Ước, cả các sự vật và các con sinh vật luôn luôn đại diện cho một điều gì đó. Và trong giấc mơ này, bốn con thú trong khải tượng của Daniel là bốn đế quốc. Chúng ta biết như thế bởi vì khải tượng của ông nối tiếp sâu với chủ đề của giấc mơ của Nebuchadnezzar trong Daniel chương 2. Nói về Babylon và ba đế quốc khác theo sau. Tuy vậy, điều chúng ta tập chú vào là những gì Daniel mô tả như sau nè. Tôi nhìn cho đến khi các ngai được sắp đặt hẳn hoi. Có đấng thượng cổ ngồi trên đó, áo ngài trắng như tuyết, tóc trên đầu ngài như lông chiên tinh sạch. Ngai ngài là những ngọn lửa có các bánh xe cháy hừng hực. Trước mặt ngài, một dòng sông lửa chảy ra. Nghìn nghìn hầu hạ ngài, vạn vạn chầu trước mặt ngài. Tòa bắt đầu xét xử, sổ sách đã mở ra. Daniel chương 7 câu 9 và câu 10 chép như vậy. Chúng ta biết rằng đấng thượng cổ chính là Đức Chúa Trời của Israel. Điều đó khá dễ để xác định đúng không? Nhất là khi chúng ta so sánh cách mô tả về ngai của Ngài với ngai của Đức Chúa Trời ở trong khải tượng của Ezechiel chương 1. Ngọn lửa nè, bánh xe nè và hình dạng con người trên ngai trong khải tượng đó giống hệt trong khải tượng của Daniel. Nhưng bạn có chú ý rằng không phải chỉ có một ngai không? Có một số ngai ở trong khải tượng của Daniel, trong Daniel chương 7 câu số 9 đó, đủ cho cả một phiên tòa thánh, hội đồng của Đức Chúa Trời á, Daniel chương 7 câu số 10. Hội đồng thánh họp lại để quyết định số phận của bốn con thú hay là các đế quốc trong khải tượng. Họ quyết định rằng con thú thứ tư phải bị giết và các con thú còn lại được xem là không còn quyền lực nữa, trong Daniel chương 7 câu 11-12. Chúng sẽ bị thay thế bởi một vua và một vương quốc khác. Và đó là lúc mọi việc trở nên hấp dẫn hơn. Với ý con người đến trên những đám mây đây, Daniel tiếp tục kể lại khải tượng của ông. Trong những khải tượng ban đêm, tôi lại nhìn thấy một vị giống như con người đến với những đám mây trên trời. Vị ấy đến gần và được đưa đến trước mặt đấng thượng cổ. Đấng thượng cổ ban cho vị ấy quyền thống trị, vinh quang và vương quốc. Mọi dân tộc, mọi quốc gia, mọi ngôn ngữ đều phục vụ vị ấy. Quyền thống trị của Ngài là quyền đời đời, và vương quốc của Ngài không bao giờ suy vong. Daniel chương 7 câu 13-14. Con người là một cụm từ được dùng nhiều trong Cựu Ước. Sẽ không ai ngạc nhiên nếu cụm từ đó nói về một con người. Sự ngạc nhiên ở đây là cách khác hơn mà con người này được mô tả trong phân đoạn này. Daniel chương 7 câu 13 mô tả một con người đến trên những đám mây để gặp đấng thượng cổ. Tại sao đó lại là một điểm quan trọng quý vị? Bởi vì như thế này nè. Trong mọi chỗ khác mà cách mô tả này diễn ra trong Cựu Ước thì nó chỉ được dùng cho chính Đức Chúa Trời mà thôi. Trong Ê-sai chương 19 câu số 1, trong Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 33 câu 26 và Thi Thiên chương 68 câu 32-33, cũng trong sách Thi Thiên chương 104 chương 1 từ câu 1 cho đến câu số 4 á. Thi Thiên 104 từ câu 1 cho đến câu số 4. Nhưng trong Đa-ni-ên chương 7 nè, Đức Chúa Trời đã có ở đó trong cương vị đấng thượng cổ rồi. Như thể là trong khải tượng của mình, Đa-ni-ên nhìn thấy một Đức Chúa Trời thứ hai vậy, và cũng là một con người, là điều mà Cơ Đốc nhân tin rằng Đức Chúa Trời là nhiều hơn là một. Đó chính xác là điều mà tôi nói đến. Khi Chúa Giê-xu đứng trước Cai-phe tại phiên tòa xét xử Ngài trong Ma-thi-ơ chương 26, cuộc sống của Ngài còn chưa bị định đoạt. Ngài đã cố tình chọc vào ổ kiến lửa bằng cách đưa ra ý kiến như thế này. Xin phép đọc nha. Lúc ấy, các thầy tế lễ cả và toàn thể hội đồng tìm chứng dối chống lại Đức Chúa Giê-xu để có thể kết án tử hình Ngài. Nhưng họ không tìm được điều gì cả, mặc dù có nhiều kẻ đứng ra làm chứng dối. Cuối cùng có hai người bước ra tố cáo rằng: người này đã nói ta có thể phá đền thờ của Đức Chúa Trời rồi dựng lại trong 3 ngày. Thầy tế lễ thượng phẩm đứng dậy nói: người không đáp lại lời những người này tố cáo người sao? Nhưng Đức Chúa Giê-xu vẫn im lặng. Thầy tế lễ thượng phẩm lại nói với Ngài rằng: ta yêu cầu ngươi chỉ Đức Chúa Trời hằng sống mà thề và nói cho chúng ta biết ngươi có phải là Đấng Christ, con của Đức Chúa Trời không? Đức Chúa Giê-xu đáp: chính ngươi đã nói như thế. Nhưng ta nói với ngươi, sau này các ngươi sẽ thấy Con Người ngồi bên phải Đấng quyền năng và ngự trên mây trời mà đến. Lúc ấy, thầy tế lễ thượng phẩm xé áo mình và nói: nó đã phạm thượng, tại sao chúng ta còn cần nhân chứng nữa làm gì? Các ông vừa nghe lời phạm thượng của nó, các ông nghĩ như thế nào? Họ trả lời: nó đang chết. Ma-thi-ơ chương 26 câu 59 cho đến câu 66. Trong câu nói có vẻ vô nghĩa để đáp lại một câu hỏi rõ ràng, Chúa Giê-xu đã trích dẫn Đa-ni-ên chương 7 câu số 13 để đáp trả với Cai-phe: ngươi có thật sự muốn biết ta là ai không, Cai-phe? Hãy nghe cho kỹ đây. Hành động lập tức diễn ra. Trong giây lát, Cai-phe hiểu ngay rằng Chúa Giê-xu đang bày tỏ rằng Ngài chính là hình ảnh Đức Chúa Trời thứ hai trong Đa-ni-ên chương 7 câu số 13. Đó là con người được mô tả trong một cách mà chỉ có Đức Chúa Trời mới được mô tả như vậy trong Cựu Ước. Ngài đang bày tỏ rằng Ngài chính là Đức Chúa Trời trong hình dạng con người. Đó là một sự phạm thượng và đặt nền móng cho một án tử hình. Nhưng tất nhiên là Chúa Giê-xu biết điều đó. Ngài không có nhu cầu phải biện hộ cho mình. Ngài đã biết rằng Ngài phải chết để phục hồi lại vương quốc của Đức Chúa Trời, mang những người tin vào gia đình của Đức Chúa Trời và giành lại các nước từ các quyền lực và vương quyền xấu xa đang điều khiển các nước mà Đức Chúa Trời đã từ bỏ tại Ba-bên. Và thật, Ngài đã chết quý vị ạ. Thi Thiên chương 22 được nhiều người biết đến về cách đoạn này mô tả những ảnh hưởng về thuộc thể của việc hành hình qua từ ngữ của David cho chúng ta một cái nhìn thoáng qua về sự khủng khiếp không nhìn thấy được tại thập tự giá. Tác giả Thi Thiên đau đớn rên xiết như thế này: mọi người thấy con đều nhạo cười, trề môi lắc đầu mà nói, nó phó thác mình cho Đức Giê-hô-va, hãy để Ngài giải cứu nó. Vì Ngài hài lòng về nó, hãy để Ngài giải thoát nó. Có nhiều bò đực vây quanh con, những bò đực mập mạnh của Ba-san vây phủ con. Chúng hả miệng ra, chực vồ nuốt con, khác nào sư tử đang xé mồi và gầm thét. Con bị đổ ra như nước, xương cốt con đều rã rời. Thi Thiên chương 22 từ câu 7 cho đến câu 14. Phần rùng rợn trong lời mô tả này chính là những con bò đực dữ tợn từ Ba-san. Như chúng ta đã ghi chú trước đây, trong thời cũ ước, Ba-san là căn cứ chính của các thần dữ và vương quốc của người chết. Khu vực đó là trung tâm hàng đầu để thờ lạy Ba Anh, được biểu trưng bằng những con bò đực và bò cái. Những con bò đực từ Ba-san. Những con bò đực từ Ba-san là một sự ám chỉ về ma quỷ, các quyền lực bóng tối. Trong thời của chúng ta, sự tưởng tượng đó được nắm bắt trong toàn bộ sự ghê tởm kỳ quái bởi C.S. Lewis trong câu chuyện Sư tử, Phù thủy và Tủ quần áo, The Lion, The Witch and The Wardrobe. Không ai từng đọc quyển sách hay xem bộ phim này mà có thể quên được cảnh Aslan hạ mình từ bỏ cuộc sống của ông ta cho đám bạch phù thủy đang vui mừng tại bàn đá. Và cũng giống như Chúa Giê-xu, hoàn toàn khôn ngoan hơn Sa-tăng, Aslan đã đánh lừa đám bạch phù thủy, những gì kẻ ác lầm tưởng khi giây phút chiến thắng biến thành sự thất bại không thể đảo ngược của chính hắn. Các ngươi là thần, nhưng các ngươi sẽ chết như con người. Xin nói lại nhé. Các ngươi là thần, nhưng các ngươi sẽ chết như con người. Sự mất quyền cai trị của Sa-tăng trên cuộc đời của các con cháu Adam đã không chỉ là mất mát duy nhất mà hắn nhận lấy tại thập tự giá. Đội quân phản nghịch của hắn, gọi là các thần Elohim, siêu nhiên của các nước, sẽ nhìn thấy sự cai trị của chúng bắt đầu biến mất. Các thần siêu nhiên này đã được chỉ định bởi đấng chí cao là Đức Chúa Trời của Israel để cai trị các nước đó trong Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 4 câu 19-20 và chương 32 câu 8 và câu 9. Chúng ta không được cho biết từ khi nào họ trở nên kẻ thù của Đức Chúa Trời, nhưng họ đã làm như vậy. Họ đã dụ dỗ dân sự của Đức Chúa Trời là Israel xây bỏ khỏi sự thờ phượng Ngài để thay bằng việc dâng tế lễ cho họ. Trong Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 17 từ câu 1 đến câu 3 và cũng trong Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 29 câu 26-27 và cũng trong Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 32 câu số 17 đó. Còn riêng Thi Thiên 82, Thi Thiên mà chúng ta đã xem ở chương 2 để giới thiệu về hội đồng thánh cho chúng ta biết các Elohim đã lạm dụng quyền lực của họ và ban thưởng cho kẻ ác. Họ đã không quan tâm đến luật lệ hay là công lý của Đức Chúa Trời. Xin được phép đọc trong Thi Thiên chương 82 từ câu 1 cho đến câu 5. Đức Chúa Trời ngự trong hội đồng thánh, Ngài phán xét giữa hội các thần hay còn gọi là Elohim ấy. Các ngươi phải ngừng phán xét không công minh và không được thiên vị kẻ ác nữa. Hãy bên vực người khốn cùng và kẻ mồ côi, xét xử công minh cho người thiếu thốn và kẻ khốn cùng. Hãy giải cứu họ khỏi quyền lực của kẻ ác. các ngươi thật là dốt nát, thật ngu ngốc. Các ngươi hoàn toàn bại hoại và công lý đã biến mất khỏi thế gian này. Thi Thiên chương 82 từ câu 1 cho đến câu 5. Phần còn lại của Thi Thiên này cho chúng ta biết Đức Chúa Trời đã kêu gọi cuộc họp hội đồng thánh này để bảo với các thần rằng tương lai của họ rất ảm đạm. Sự trị vì kinh khiếp của họ sẽ chấm dứt khi Đức Chúa Trời quyết định giành lại các nước. Ta phán các ngươi là thần, tất cả đều là con trai của Đấng Chí Cao. Tuy nhiên, các ngươi sẽ chết như loài người và sẽ ngã xuống như những thủ lãnh khác. Lạy Đức Chúa Trời, xin mau đến cai trị thế gian vì muôn nước đều là của Ngài. Thi Thiên 82 câu 6, câu 7 và câu 8 chép. Khi nào Đức Chúa Trời sẽ giành lại các nước đó vậy? Chúng ta đã đọc câu trả lời trong Daniel chương 7 câu số 14 rồi đó. Ngài được ban cho quyền thống trị, vinh quang và quyền phép hoàng gia để dân của mọi nước, mọi dân tộc, mọi ngôn ngữ sẽ phục vụ Ngài. Quyền thống trị của Ngài sẽ còn đến đời đời và vương quốc của Ngài sẽ không bao giờ kết thúc. Thông điệp của Daniel chương 7 từ câu 13 và câu 14 rất rõ ràng. Khi con người nhận được vương quốc, đó sẽ là lúc bắt đầu cho sự chấm dứt của các quyền lực siêu nhiên của bóng tối. Chúa Giê-xu đã nhận được vương quốc ngay tại sự phục sinh của Ngài. Đức Chúa Trời đã khiến Đấng Christ từ cõi chết sống lại và đặt ngồi bên phải Ngài trong các nơi trên trời. Tại đó, Đấng Christ cai trị trên mọi quyền thống trị trên trời, mọi thẩm quyền, mọi thế lực và mọi vua chúa. Ngài vượt trên hết mọi danh hiệu, không chỉ ở đời này mà còn đời sắp đến nữa. Ê-phê-sô chương 1 câu 20 và 21 chép như vậy đó quý vị. Tại sao điều này lại quan trọng? Câu hỏi rất thường gặp. Tại sao điều này lại quan trọng? Trước khi có thập tự giá, Satan đã có quyền đời đời trên linh hồn của chúng ta. Tất cả loài người đều phải chết. Và vì thế, phải xuống vương quốc của kẻ chết. Đó là địa phận của hắn. Và chúng ta vẫn phải ở đó thôi. Nếu không có sự hy sinh của Chúa Giê-xu và sự phục sinh của Ngài, nhờ vào đức tin và qua việc Ngài đã làm trên thập tự giá, chúng ta cũng được sống lại với Ngài. Như chúng ta đã xem trong các chương trước, Satan đã bị trục xuất khỏi sự hiện diện của Đức Chúa Trời khi vương quốc khởi đầu xây trên đất này. Trong Luca chương 10 câu số 18, Đức Chúa Trời sẽ không nhận sự kiện cáo của hắn chống lại những người tin nữa. Hắn không còn quyền trên linh hồn của chúng ta nữa quý vị ạ. Tại sao? Đã như vậy mà chúng ta vẫn sống như thế là hắn vẫn còn quyền trên chúng ta vậy? Sự cứu rỗi không được nhận lấy nhờ sự hoàn hảo về phẩm hạnh đâu. Đó là một món quà ban cho bởi ân điển nhờ vào đức tin trong Ê-phê-sô chương 2 câu 8 câu 9. Điều đó nói cách khác có nghĩa là sự cứu rỗi không bị mất đi bởi sự bất toàn về phẩm hạnh. Cái gì không thể nhận được nhờ vào thành tích thì cũng không thể mất đi vì thành tích kém. Sự cứu rỗi chính là về lòng trung thành, tin tưởng, tin cậy vào những gì Chúa Giê-xu đã làm để đánh bại quyền cai trị của Sa-tăng và từ bỏ các thần khác và các hệ thống niềm tin mà các thần ấy thuộc về. Đó là thông điệp của vương quốc Đức Chúa Trời mà chúng ta được ủy thác để nói cho các nước. Trong Ma-thi-ơ chương 28 câu 19-20 á. Và khi chúng ta vâng theo thông điệp đó, các sự cai trị của các thần thù nghịch, các vương quyền và các thế lực sẽ chùng bước. Từng linh hồn một, từng giây phút một, các cửa âm phủ vương quốc của kẻ chết đã không thể chống cự lại sự phục sinh và sẽ không thể chống cự lại sự tấn tới của phúc âm. Quý vị ơi, hallelujah! Mặc dù vậy, tại thời điểm Chúa Giê-xu bị đóng đinh, tất cả những điều này dường như không có thật đối với các môn đồ. Nhưng họ sẽ sớm nhận được thông điệp theo một cách ấn tượng không thể quên.